là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới 2025. Thay mặt những người làm chương trình, xin chúc quý vị và các bạn năm 2025 gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Thưa quý vị, năm qua trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhưng với sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự phấn đấu khắc phục khó khăn của các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tỉnh Yên Bái đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Yên Bái nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành những ngôi nhà mới cho người dân vùng lũ. Tiếp đó là ghi nhận văn điền sáng tạo trong xây dựng trường học hạnh phúc. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 31 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình thực hiện công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo đại diện một số sở ngành của tỉnh. Trong năm 2024, Bộ Tài chính đã nghiên cứu đề xuất trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách tài khóa, chủ động mở rộng hợp lý hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với các chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống người dân. Phát triển các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm an toàn minh bạch, hiệu quả bền vững, tăng cường công tác quản lý giá cả thị trường, đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho các bộ ngành địa phương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các công trình mục tiêu quốc gia. Ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ động quyết liệt thực hiện công tác thu quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi. Nhờ đó, thu ngân sách nhà nước cả năm 2024 ước đạt khoảng hơn 2 triệu nghìn tỷ đồng, bằng trên 119% so với dự toán. Dự báo trong thời gian tới, tình hình còn nhiều khó khăn thách thức. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, ngành tài chính quyết tâm, chủ động, linh hoạt thực hiện có hiệu quả 9 giải pháp nhiệm vụ chủ yếu, chỉ đạo điều hành đã đề ra. Trong đó, tập trung giữ vững nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, phát triển bền vững các lĩnh vực kinh tế xã hội, thực hiện nghiêm pháp luật về thu, quản lý thu ngân sách nhà nước, tập trung thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất, đảm bảo nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công gắn với các mục tiêu về tái cơ cấu nền kinh tế phát triển bền vững, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đổi mới cơ chế tài chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường công tác quản lý giá cả thị trường, đảm bảo sự vận hành ổn định, an toàn của thị trường tài chính và dịch vụ tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa đối thoại trực tiếp với nông dân toàn quốc với chủ đề khơi dậy khát vọng làm giàu để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vững tin bước vào kỷ nguyên mới. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh và đại diện một số nông dân, hợp tác xã trong tỉnh. Phát biểu định hướng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cuộc đối thoại chủ yếu nhằm tri ân nông dân, các hợp tác xã, những người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đóng góp rất quan trọng trong năm 2024 để cả nước cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Đánh giá cao chủ đề đối thoại cho thấy tinh thần, khí thế của Hội Nông dân trong năm nay. Thủ tướng đề nghị các đại biểu bám sát chủ đề để phát triển, chia sẻ, cùng cầu thị lắng nghe, chung tay, chung sức, đồng lòng để phát triển đất nước. Với khoảng 4.500 đại biểu, trong đó hơn 2.000 bà con nông dân, hợp tác xã dự đối thoại, Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần tri ân, tương tác, chia sẻ, tìm ra các giải pháp tăng tốc, bứt phá trong năm 2025. Trong đó chia sẻ về những ấn tượng, cảm xúc về những thành quả của năm 2024, những trăn trở, băn khoăn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, nâng cao đời sống nông dân, hiến kế, góp ý với Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền các cấp, chia sẻ những kinh nghiệm hay bài học quý với tình cảm ấm áp, chân thành, cùng nhau xây dựng đất nước, phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Tại hội nghị, nhiều câu hỏi của nông dân đã được đặt ra để đối thoại trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ, nhiều vấn đề cụ thể về từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương đã cơ bản được thảo luận, thống nhất và giải quyết trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn. Cùng với đó là nhiều vấn đề lớn cần quyết sách, chính sách thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như cần hoàn thiện cơ chế chính sách, nguồn lực hỗ trợ để phát triển tổ hợp tác xã nông nghiệp, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, thúc đẩy hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa địa phương trong từng vùng và các vùng kết nối chuỗi giá trị toàn cầu, xây dựng quy hoạch các vùng nguyên liệu, sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường đối với các nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia. Chính sách về tiếp tục khơi thông dòng vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt đối với các hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa chịu ảnh hưởng do thiên tai và cơn bão Iagi. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, một số vấn đề được Thủ tướng trực tiếp đối thoại, giải đáp ngay tại hội nghị. Một số vấn đề Thủ tướng chỉ đạo, giao cho lãnh đạo các bộ ngành liên quan, giải đáp, xây dựng phương pháp theo lộ trình, bảo đảm tính, hiệu quả và bền vững.
Chiều ngày 31 tháng 12, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị công bố quyết định bàn giao tiếp nhận nguyên trạng Trung tâm Y tế tuyến huyện trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố. Tỉnh Yên Bái có 9 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố. Những năm qua, các trung tâm y tế trong tỉnh đã làm tốt chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các nhiệm vụ khác, góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại quyết định số 2686, Sở Y tế thực hiện bàn giao nguyên trạng 9 trung tâm y tế về Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố. Quá trình bàn giao đảm bảo nguyên trạng toàn bộ nhân sự, đất đai, tài sản, tài chính, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Huyền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt nhấn mạnh, tỉnh Yên Bái đang rất khẩn trương xây dựng các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, dự kiến sẽ tinh giảm các đầu mối một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị, trong đó có ngành y tế. Đồng thời khẳng định, việc chuyển nguyên trạng các trung tâm y tế tuyến huyện về trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện nhằm tăng cường sự chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành, quản lý của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động các nguồn lực tại địa phương, góp phần củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm quản lý chuyên môn về nghiệp vụ y tế. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và sớm ổn định tổ chức bộ máy của ngành y tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị Sở Y tế phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện bàn giao và tiếp nhận theo đúng quy định, khẩn trương tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý giữa Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Hướng dẫn trung tâm y tế cấp huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo duy trì các hoạt động chuyên môn y tế của đơn vị sau khi bàn giao. Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố quan tâm tạo điều kiện sau tiếp nhận có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực, đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho các trung tâm y tế. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng rằng với sự đồng hành quyết tâm, sự nỗ lực của các ngành, địa phương, đơn vị, hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh sẽ ngày càng phát triển, thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Thưa quý vị, dự kiến từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 1 2025, huyện Văn Yên sẽ tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì, công bố quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới gắn với kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện, 16 tháng 12 năm 1964, 16 tháng 12 năm 2024 và lễ hội Quế lần thứ 5 năm 2024. Tại lễ kỷ niệm sẽ diễn ra một chuỗi các hoạt động ý nghĩa đặc sắc mang dấu ấn riêng của huyện, đó là lễ dâng hương báo công tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng canh hùng liệt sĩ, gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện. Hội nghị tuyên dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khai mạc hội chợ triển lãm các sản phẩm máy móc, công cụ trồng chế biến các sản phẩm quế, các sản phẩm đặc sản của địa phương, đặc biệt là chương trình lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Văn Yên, 16 tháng 12 năm 1964, 16 tháng 12 năm 2024, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Cùng với đó là trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu huyện Văn Yên 60 năm xây dựng và trưởng thành, ra mắt cuốn sách ảnh Văn Yên miền đất nhớ, phóng sự tuyên truyền Văn Yên 60 năm đổi mới và phát triển, tổ chức triển lãm ảnh Đất và người Văn Yên, màn diễu diễn đường phố với chủ đề Văn Yên 60 năm tự hào bản sắc, chung kết cuộc thi trình diễn trang phục duyên dáng thiếu nữ vùng quê, hội thi chế biến các sản phẩm quê tái hiện một phần của một số nghi lễ văn hóa truyền thống của dân tộc Dao, tổ chức các môn thi đấu thể thao truyền thống.
Điểm nhấn của lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật với chủ đề Văn Yên 60 năm đổi mới và phát triển, với hệ thống âm thanh ánh sáng cực kỳ hiện đại, phù hợp với không gian sân khấu đại cảnh. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, màn diễu diễn đường phố mang chủ đề Văn Yên 60 năm tự hào bản sắc với sự tham gia của 400 nghệ nhân và nhân dân, dân tộc Dao Trắng, Dao Đỏ, Dao Tuyển và các dân tộc khác của huyện Văn Yên. Hội chợ triển lãm các sản phẩm, các máy móc công cụ trồng chế biến các sản phẩm quế trong dịp này cũng được huyện Văn Yên xác định là một hoạt động độc đáo và riêng có với quy mô 15-30 gian hàng. Hội chợ triển lãm những thành tựu đạt được như xây dựng mô hình mô phỏng lịch sử hình thành, các chặng đường phát triển hình thành thành tựu kinh tế xã hội của huyện qua từng thời kỳ gắn với sự phát triển của cây quế, các hình ảnh tư liệu về quy trình trồng chăm sóc thu hoạch chế biến quế, tư vấn về trồng chăm sóc thu hoạch quế, triển lãm trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm từ quế sẽ tiếp tục quảng bá hình ảnh sản phẩm thương hiệu quế Văn Yên đến bạn bè trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, huyện Văn Yên sẽ tổ chức hội nghị tuyên dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về huyện Văn Yên 60 năm xây dựng và trưởng thành, ra mắt cuốn sách ảnh Văn Yên miền đất nhớ.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, năm 2024 qua đi để lại cho chúng ta nhiều dấu ấn khó quên. Những người dân Yên Bái đã phải trải qua nhiều đau thương mất mát trong cơn bão lịch sử Yagi. Giờ đây đang thắp lên niềm hy vọng về cuộc sống mới với nhiều điều tốt đẹp khi sắp được chuyển đến những ngôi nhà mới trên các khu tái định cư. Trước sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự chung sức đồng lòng của các nhà hảo tâm và nhân dân cả nước để giúp họ có những ngôi nhà mới kiên cố khang trang. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Cách đây hơn 3 tháng, cả Yên Bái chìm trong mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Với những con đường ngổn ngang bùn đất và nhà cửa bị vùi lấp, thế nhưng hôm nay hàng trăm ngôi nhà mới đã và đang được dựng lên. Các khu tái định cư cũng đang dần hiện hữu nhờ vào tình người, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của rất nhiều tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị thi công. Trong hàng chục gia đình bị mất đi người thân do cơn bão Yagi gây ra trên địa bàn, khó có thể quên câu chuyện đau lòng của ba cháu nhỏ ở xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên khi mất đi cả bố và mẹ trong trận sập đất kinh hoàng. Thế nhưng nhờ sự yêu thương đùm bọc của cả cộng đồng xã hội, chính quyền, các cơ quan chức năng và người thân, giờ đây cuộc sống của ba cháu nhỏ đã dần ổn định. Một ngôi nhà mới đã dựng lên vừa là nơi để thờ tự bố mẹ, vừa là chỗ ở an toàn. Bà Nguyễn Thị Phòng, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, bà nội của ba cháu nhỏ tâm sự.
Nhà hảo tâm này là giúp đỡ cho bà cháu tôi để tôi làm cho các cháu gian cửa gian nhà. Sau này cho các cháu đi lại cái tổ ấm của các cháu. Bây giờ tôi quá yên tâm, không lo nghĩ gì nữa thì là chỉ lo cho các cháu ăn học rồi.
Vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên đã cướp đi 9 mạng người trong một xóm nhỏ. Sau bão, tỉnh Yên Bái khẩn trương chỉ đạo huyện bố trí mặt bằng một khu tái định cư ngay tại thôn Át Thượng, chỉ nơi cách sạt lở chưa đầy 500 mét. Theo chủ trương của Quân ủy Trung ương, Quân khu 2 được giao nhiệm vụ xây dựng mới 35 căn nhà trên diện tích 2,3 hectare tại khu tái định cư này, giúp những hộ dân trong thôn bị mất hết nhà cửa và có nguy cơ cao về sạt lở ổn định cuộc sống. Tổng trị giá xây dựng 27 tỷ đồng, trong đó mỗi một ngôi nhà có giá trị xây dựng khoảng trên 600 triệu đồng chưa kể diện tích đất. Anh Hoàng Sơn Hải là một trong những hộ được ưu tiên hàng đầu để đến khu tái định cư nhận một ngôi nhà mới, bởi không chỉ mất toàn bộ nhà cửa, ba người thân của anh là mẹ đẻ, vợ và con trai cũng bị đất đá vùi lấp. Sau khi nhận được sự bao bọc, tình cảm lớn lao của chính quyền các cấp và nhà hảo tâm, anh Hải chủ động tự mua đất cất ngôi nhà mới. Hiện ngôi nhà đang được hoàn thiện dưới sự giúp sức của mọi người. Anh Hoàng Sơn Hải, thôn Át Thượng, xã Minh Xuân chia sẻ.
Khu tái định cư trong kia ấy, thì bản thân gia đình thì cũng nhường lại cho những hộ, nói chung là cũng gọi là thiên tai, nhưng mà gia đình người ta cũng vẫn còn khó khăn hơn mình một tí, chia sẻ cho người khác để người khác cũng sớm được ổn định như gia đình mình.
Không quản thời tiết khắc nghiệt, công trường thi công khu tái định cư vùng lũ thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên những ngày này vẫn nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm với nỗ lực cao nhất để bà con nơi đây được đón Tết bên ngôi nhà mới. Hàng trăm công nhân của Tổng công ty 789 và những chiến sĩ của Trung đoàn 174 Sư 316 Quân khu 2 vẫn việc ai nấy làm, người trên mái, người dưới mặt đất thoăn thoắt thi công. Anh Nguyễn Thế Cương, trưởng ban điều hành dự án xây dựng khu tái định cư thôn Làng Át, xã Minh Xuân cho biết.
Các cán bộ công nhân viên của tổng công ty 789 cùng với lực lượng chiến sĩ của trung đoàn 174, sư đoàn 316 quân khu 2 luôn sẵn sàng làm việc hết mình, tăng ca tăng kíp, vượt nắng thắng mưa để đưa công trình đưa vào sử dụng một cách sớm nhất. Dù tăng ca vào buổi tối nhưng lực lượng cán bộ công nhân viên cũng như chiến sĩ luôn với tư thế sẵn sàng và vui vẻ nhận nhiệm vụ.
35 căn nhà sàn được thiết kế theo đúng kiến trúc truyền thống của đồng bào Tày, vững chãi, lưng tựa vào đồi đang dần hoàn thiện. Mỗi nhà xây cấp 4 có diện tích sử dụng khoảng 150m². Người dân thôn Át Thượng vô cùng phấn khởi vì không thể sau nghĩ mất mát lại được ở trong những ngôi nhà kiên cố để ổn định cuộc sống. Bà Nông Thị Bảy, thôn Làng Át, xã Minh Xuân xúc động nói.
Hôm nay chúng tôi ra đây để xem là làm nhà mới. Thì tôi cũng rất là phấn khởi được căn nhà có cuộc sống ổn định, sau này mới được tiến tới làm ăn, mới được phát triển.
Để kịp giúp nhân dân vùng bão lũ đón Tết, Nguyên đán sắp tới, hơn 300 người đã huy động làm việc 3 ca liên tục trên công trường. Ngoài những cán bộ công nhân của Tổng Công ty 789, 50 chiến sĩ của Trung đoàn 174 Sư 316 Quân khu 2 cũng có mặt tại đây để đẩy nhanh tiến độ. Sau hơn một tháng với nhiều nỗ lực, vừa phải giải phóng mặt bằng, đào đắp vận chuyển khối lượng lớn đất đá, vừa triển khai xây dựng, đến nay đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính của toàn bộ 35 ngôi nhà. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vượt nắng thắng mưa, đơn vị thi công đang quyết tâm để bàn giao nhà cho bà con trước Tết. Đại tá Nguyễn Minh Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 789 Bộ Quốc phòng trao đổi.
Với cái tinh thần trách nhiệm cao nhất của người lính thời bình, Tổng Công ty 789 thì huy động mọi cái nguồn lực để tập trung xây dựng. Cán bộ chiến sĩ được quán triệt với mong muốn là với cái tình cảm của mình để phát huy tinh thần để tất cả vì đồng bào, để làm sao mà thi công với cái chất lượng tốt nhất, đảm bảo cái tiến độ theo kế hoạch và đảm bảo an toàn, nhanh chóng ổn định cái nơi ăn ở cho bà con bị thiệt hại sau cơn bão số 3.
Sau bão số 3, trên địa bàn huyện Lục Yên có gần 1.400 hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở, trong đó 76 hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh về chính sách hỗ trợ làm nhà, huyện Lục Yên huy động mọi nguồn lực khẩn trương khôi phục, dựng lại nhà cửa giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống. Ông Đinh Khắc Yên, Bí thư huyện ủy Lục Yên chia sẻ.
Đi tìm đất cho bà con thì huyện thành lập 4 tổ công tác để mà đi cùng phối hợp với chính quyền địa phương, cùng với Sở Tài nguyên Môi trường để đến đâu ấy mà tìm được, và sau đó xin ý kiến bà con đồng thuận đảm bảo quy hoạch, bà con đồng thuận thì là tiến hành đo đạc và làm các thủ tục cho bà con ngay để bà con có thể có sớm có đất để mà dựng nhà.
Bão Yagi gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Yên Bái với 54 người chết, 42 người bị thương, hư hỏng hơn 27.000 ngôi nhà và hàng nghìn hộ dân không thể về nhà do nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao. Tổng thiệt hại ước trên 5.700 tỷ đồng. Để khắc phục hậu quả, tỉnh Yên Bái huy động cả hệ thống chính trị ứng phó và triển khai các giải pháp khắc phục mưa lũ. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân tỉnh kịp thời ban hành 2 nghị quyết hỗ trợ học phí và hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp giúp nhân dân ổn định sản xuất. Tỉnh huy động lồng ghép các nguồn lực phân bổ cho các địa phương trên 300 tỷ đồng, di rời khẩn cấp trên 21.000 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tỉnh đã bố trí gần 100 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân, với mỗi hộ sập nhà hoàn toàn hỗ trợ 60 triệu đồng và 30 triệu cho các hộ bị sửa. Trong đó, nguồn kinh phí từ Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ gần 82 tỷ đồng, còn lại từ ngân sách địa phương. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng xong gần 500 ngôi nhà, đang triển khai xây dựng gần 800 nhà, còn gần 300 nhà đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết để nhân dân kịp có nhà đón Tết. Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã chỉ đạo và tổ chức hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, làm lại nhà mới. Trong khi cơn bão xảy ra thì tỉnh Yên Bái đã phải di rời khẩn cấp hơn 27.000 hộ dân với trên 100.000 nhân khẩu. Thế và trong đó thì có 1.523 ngôi nhà là phải di chuyển và làm lại mới. Đến thời điểm hiện nay thì tỉnh Yên Bái đã tìm và bố trí đất được cho hầu hết các cái nhà phải di chuyển chỗ ở và đã hỗ trợ người dân làm nhà. Đến thời điểm ngày hôm nay thì đã trên 500 ngôi nhà đã được hoàn thành. Các ngôi nhà còn lại thì đang triển khai xây dựng và chúng tôi đang chỉ đạo phấn đấu quyết tâm sẽ hoàn thành được nhà cho người dân theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bão lũ sạt lở đất lấy đi tất cả tài sản và nhiều người thân của người dân vùng lũ. Nhưng giờ đây với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự yêu thương đùm bọc của đồng bào cả nước ở khắp các địa phương trong tỉnh, những căn nhà mới đã và đang hoàn thiện, kịp đón xuân mới, là minh chứng cho truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, nỗ lực vượt qua khó khăn của dân tộc Việt Nam. Mọi khó khăn mất mát sẽ qua đi, những ngôi nhà mới, những ngôi nhà đẹp hơn, đáng sống hơn, nghĩa tình hơn sẽ mãi hiện hữu trong tương lai. Thiên tai đã lấy đi của con người nhiều thứ, nhưng qua đó niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước lại ngày càng được củng cố, tăng cường.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua bao khó khăn, năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ cho phát triển kinh tế xã hội và xây dựng huyện nông thôn mới. Trong đó có mô hình xây dựng trường học hạnh phúc. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Văn Yên tiếp tục vững bước vào năm mới trong tâm thế mới đầy tự tin, quyết tâm xây dựng vùng đất quê Văn Yên anh hùng tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.
Là một trong những đơn vị tiên phong trong xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, trường mầm non thị trấn Mậu A huyện Văn Yên đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên, người lao động thực hiện các tiêu chí của mô hình. Nhà trường đã tích cực trồng bổ sung thêm cây xanh, vườn hoa trong khuôn viên trường, tổ chức trang trí lớp học kiểu mẫu. Cô giáo Vũ Thị Quỳnh, trường mầm non thị trấn Mậu A huyện Văn Yên chia sẻ.
Tham gia cái hội thi đó là xây dựng lớp học kiểu mẫu thì nhà trường cũng đã đạt được kết quả là rất là cao và giải nhất trong cái phong trào tham gia xây dựng trường học hạnh phúc, thì đấy cũng chính là một cái kết quả do nỗ lực của toàn nhà trường cũng như là do ban giám hiệu ở trường cũng đã chỉ đạo rất sát sao đến tất cả các nhóm lớp. Và tôi thấy rằng là cái việc cải tạo môi trường lớp học đã có sự thay đổi rõ rệt, phụ huynh tin yêu hơn và thấy được cái tầm quan trọng của cái việc giáo dục cũng như là trang trí lớp học hạnh phúc ở các lớp học, thì là phụ huynh đã tin tưởng rất là nhiều và học sinh cũng rất là hào hứng trong các quá trình tham gia các hoạt động mà cô giáo sáng tạo ở lớp học đấy. Và giáo viên thì cũng đã có rất là nhiều những kỹ năng để trang bị cho mình trong cái việc là trang trí cải tạo môi trường lớp học sao cho phù hợp đối với lại bậc học mầm non.
Để xây dựng trường học hạnh phúc, các cán bộ, giáo viên và học sinh trường tiểu học thị trấn Mậu A huyện Văn Yên đã cùng nhau xây dựng các lớp học xanh, lớp học thân thiện. Mỗi lớp học đều được các thầy cô và học sinh cùng nhau trang trí, trồng và chăm sóc các cây xanh tại mỗi góc học tập. Vì vậy, mỗi ngày đến trường các em không chỉ được tham gia các tiết học vô cùng thú vị, những hoạt động ngoại khóa hấp dẫn để thể hiện bản thân, mà thầy cô còn luôn hết lòng truyền lại cho học sinh bài học quý giá về giá trị của trường học hạnh phúc. Cô giáo Nguyễn Thị Thu, trường tiểu học thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Cái sự gắn kết giữa giáo viên với phụ huynh, với học sinh ngày càng tốt đẹp hơn. Các con đến trường được chia sẻ, được có niềm vui và các con cảm thấy là mỗi ngày đến trường của các con là một ngày hạnh phúc, là một ngày vui vẻ.
Từ nền tảng các phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, học sinh tích cực, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên đã xây dựng trường học hạnh phúc gắn với các hoạt động của địa phương như các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản làng, trang trí trường nhóm lớp với các góc văn hóa Dao, Mông, qua đó tạo nét riêng độc đáo góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Nhờ đó tỷ lệ học sinh chuyên cần các nhóm lớp đạt cao. Em Đặng Quỳnh Hương, lớp 9 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên chia sẻ.
Môi trường của chúng cháu đang thay đổi theo hướng là xanh hơn, sạch hơn và khang trang hiện đại hơn. Các thầy cô trong nhà trường thì luôn thân thiện với chúng và gần gũi với chúng cháu. Bạn bè thì đoàn kết, yêu thương, sẻ chia với nhau. Nhà trường thì vẫn luôn quan tâm đến đời sống học sinh của chúng cháu từ việc ăn, ngủ đến học tập. Điều đó làm chúng cháu cảm thấy mái trường như là một ngôi nhà thứ hai. Ở đây chúng cháu có những người thầy, người cô là người cha, người mẹ thứ hai và các bạn là anh em trong một gia đình vậy.
Thực hiện chủ trương xây dựng trường học hạnh phúc, thời gian qua ngành giáo dục đào tạo huyện Văn Yên đã chỉ đạo các nhà trường trên địa bàn tập trung đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học, tích cực đổi mới sáng tạo trong dạy học, đặc biệt là duy trì và thành lập các câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ bảo tồn giá trị văn hóa, thư viện thân thiện, đồng thời tổ chức các hoạt động rèn kỹ năng sống cho học sinh gắn với nhiệm vụ phát triển du lịch của huyện. Các phần việc nổi trội của các nhà trường đăng ký thực hiện cũng rất đa dạng, từ xây dựng các góc học tập trải nghiệm bổ ích, cải tạo sân chơi đến xây dựng thư viện xanh, phòng chờ hạnh phúc, phòng trưng bày bản sắc văn hóa dân tộc, vườn rau bán chú. Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Yên nói.
Tại thì chúng tôi đã có 57 trên 62 cơ sở giáo dục được công nhận là trường học hạnh phúc và chúng tôi phấn đấu trong năm học 2024-2025 thì 100% các cơ sở sẽ đạt tiêu chí. Bên cạnh đó thì trong năm học này thì chúng tôi đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục là bám sát vào bộ tiêu chí tạm thời của Ủy ban nhân dân tỉnh về trường học hạnh phúc. Trong đó thì có cái sự sáng tạo và linh hoạt để phù hợp với từng cấp học, từng vùng miền và từng đối tượng học sinh. Cũng trong năm học thì chúng tôi tiếp tục triển khai cái kế hoạch thực hiện các phần việc nổi trội trong xây dựng trường học hạnh phúc bằng những cái việc làm cụ thể.
Trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình trường học hạnh phúc, đồng thời chỉ đạo các nhà trường thực hiện các nhiệm vụ bám sát bộ tiêu chí về trường học hạnh phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành, trong đó tập trung vào việc tu sửa cơ sở vật chất nhà trường, tạo cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, xây dựng môi trường học tập phấn khởi, vui vẻ cho giáo viên và học sinh.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, huyện Mù Cang Chải đã dần trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch, thu hút nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, đặc biệt là du khách nước ngoài. Có được thành quả này, ngoài sự đồng thuận của cấp ủy chính quyền địa phương, còn có sự nỗ lực của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó không thể không nhắc tới chị Vàng Thị Lì ở xã Lạp Bán Tần, người phụ nữ Mông đầu tiên ở Mù Cang Chải mạnh dạn làm du lịch cộng đồng gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc nhằm đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ với chị Vàng Thị Lì qua ghi nhận sau.
Nhận thấy địa phương có tiềm năng về phát triển du lịch, năm 2017, gia đình chị Vàng Thị Lì ở xã La Văn Tần, huyện Con Trải bắt tay vào việc xây dựng cơ sở làm du lịch homestay. Để việc kinh doanh làm du lịch của mình đạt hiệu quả, chị Lì đã học nấu ăn, học ngoại ngữ để giao tiếp với du khách. Chị Vàng Thị Lì, xã La Văn Tần, huyện Con Trải chia sẻ.
Tôi
nghĩ rằng cái gì không biết thì học. Khi tôi bắt đầu làm du lịch thì việc sử dụng công nghệ thông tin và quản lý quảng bá du lịch gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tôi đã cố gắng và vượt qua tất cả mọi khó khăn đó. Những khó khăn ban đầu mà chị Lì gặp phải là việc xây dựng mô hình, nhưng thiếu vốn đầu tư, vừa làm vừa hoàn thiện, vừa tháo gỡ khó khăn và khắc phục. Từ những nỗ lực và quyết tâm của chị Lì, anh em họ hàng bạn bè bắt đầu ủng hộ cho vay mượn thêm vốn. Sau một thời gian xây dựng, homestay Hello Mù Cang Chải của vợ chồng chị Lì đã được hoàn thiện trên đỉnh đồi của xã La Bán Tần, có độ cao trên 1.000m so với mực nước biển. Bốn hướng đều có thể ngắm nhìn dụng bậc thang, một kiệt tác mà người Mông nơi đây đã tạo nên. Chị Vàng Thị Lì, xã La Bán Tần cho biết thêm. Khi mới bắt đầu, tôi không biết tiếng Anh, tôi không biết phải làm thế nào để thu hút du khách. Trước những khó khăn đó, tôi đã nỗ lực dành thời gian học nấu ăn, học ngoại ngữ, học công nghệ và vận dụng vào làm du lịch mới được như ngày hôm nay.
Trải qua rất nhiều khó khăn và nỗ lực, giờ đây gia đình chị Lì đang sở hữu một hệ thống homestay với 7 bungalow đầy đủ tiện nghi phục vụ du khách nghỉ dưỡng, tham quan trải nghiệm, bản sắc văn hóa phong tục tập quán, cảnh sắc thiên nhiên của địa phương, đồng thời thiết kế và vận hành thành công 15 tour du lịch trong huyện. Trong đó chị Lì đã duy trì tour leo núi Tháp Trời nối liền giữa thung lũng Cao Phạ và La Văn Tần. Chị Adabella, du khách Tây Ban Nha cho biết thêm.
Cảnh đẹp ở đây rất tuyệt vời, văn hóa phong tục tập quán của các bạn cũng rất đặc sắc. Chúng tôi còn được chị Lì đưa đi tìm hiểu cách người Mông sản xuất ra rượu.
Tôi rất ấn tượng với cách làm của các bạn. Tôi đã nếm thử, rượu đây rất ngon. Tất cả những gì ở quê hương các bạn, từ con người, văn hóa ẩm thực và cả cuộc sống sinh hoạt, là một điều rất thú vị đối với tôi. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời về những điều này. Để việc kinh doanh dịch vụ homestay của mình đạt hiệu quả cao hơn, chị Lì còn liên kết với các công ty du lịch để quảng bá về homestay của gia đình và cách điểm du lịch tại huyện Mù Cang Chải đến với du khách thập phương, đồng thời tự làm các video ngắn giới thiệu về văn hóa phong tục của người Mông và những cảnh đẹp cùng với đặc sản tại địa phương lên kênh fanpage cá nhân với thông điệp đi là thích, đến là mê, đem đến cho người xem những hình ảnh chân thật và sống động về cảnh sắc thiên nhiên, về những con người chất phác, mộc mạc và vô cùng mến khách của quê hương. Từ cách làm này, mỗi năm homestay của gia đình chị Lì đã thu hút hàng nghìn du khách ghé thăm. Ngoài ra, để giúp phụ nữ Mông trên địa bàn có việc làm, chị Lì cũng đã giúp đỡ hướng dẫn chị em trở thành hướng dẫn viên du lịch nội địa. Chị Hàng Thị Sông, xã La Văn Tần, nói.
Trong thời gian tôi làm việc cùng với chị Lì, tôi thấy chị ấy rất nghị lực và tuyệt vời. Tôi đã học hỏi ở chị ấy rất nhiều điều. Chị Lì đã truyền lửa cho tôi qua những việc chị ấy làm. Tôi cũng muốn thử sức mình vào một lĩnh vực nào đó. Và hiện tại, ngoài làm hướng dẫn viên du lịch nội địa, tôi còn kinh doanh đồ uống. Tôi rất vui vì quán nước này đã giúp tôi có thêm thu nhập.
Chị Vàng Thị Lì, xã La Văn Tần, huyện Con Trải cho biết thêm.
Tới đây tôi cũng sẽ cố gắng tạo công việc làm cho nhiều chị em phụ nữ trong xã để mọi người có thu nhập và thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy. rằng cuộc sống bây giờ không nhất thiết phải gắn kết vào nông nghiệp, không cần phải trồng lúa trồng ngô nữa mà mình vẫn có nhiều thứ để kiếm ra tiền để nuôi được gia đình. Từ những nỗ lực của người phụ nữ Mông với suy nghĩ tâm huyết hướng tới cộng đồng, chị Lì đang góp phần không nhỏ vào việc truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ trong việc mạnh dạn khởi nghiệp từ mô hình homestay. Những nỗ lực của chị Lì đang góp phần tích cực vào việc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.